Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 1 tháng 7, nhiều tài khoản YouTube và Facebook ở Việt Nam lan truyền các video và hình ảnh thể hiện rằng người em trai của nhà sư Thích Minh Tuệ mới nộp đơn trình báo với công an ở tỉnh Gia Lai về việc nhà sư mất tích nhiều ngày qua. VOA liên lạc với công an ở đó nhưng họ chưa khẳng định hay phủ nhận về lá đơn. Một đoạn video dài hơn 10 phút ghi hình một người đàn ông được mô tả là em trai của nhà tu hành Thích Minh Tuệ nói về việc nhà sư mất tích đã được đăng trên các trang YouTube Tiến Vlog, trang Facebook Nguyễn Xuân Diện, những nhóm Facebook Góc Nhìn Báo Chí Công Dân, nhóm Chúng Tôi Ghét Lừa Dối và nhiều trang khác. Những người sử dụng mạng xã hội cũng chia sẻ các ảnh chụp lá đơn dài 2 trang được cho là của em trai nhà sư gửi đến công an huyện Iagrai và công an xã Gia Tô thuộc tỉnh Gia Lai, được ký hôm 30 tháng 6 năm 2024. Nhà sư Thích Minh Tuệ được biết tiếng rộng rãi và được sùng kính trên khắp Việt Nam trong những tháng gần đây về việc ông đi bộ chân trần dọc ngang đất nước để tu hành theo lối khổ hạnh và khất thực. Hàng chục nghìn người đã đứng dọc đường để chiêm bái khi ông đi qua. Đầu tháng 6, nhà chức trách Việt Nam đã loan báo họ đã gặp gỡ trao đổi với nhà sư và sau đó ông tự nguyện dừng đi khất thực và sẽ ẩn tu mà một phần lý do là để đảm bảo sự ổn định xã hội. Khi nhà sư trở về căn nhà của gia đình ông ở tỉnh Gia Lai trong cùng tháng, rất đông người tiếp tục kéo đến chiêm bái. Theo thông tin trong video và ảnh được lan truyền trên Internet hôm 1 tháng 7, người có tên là Lê Anh Thìn cho biết ông là em trai ruột của công dân Lê Anh Tú, tức nhà sư Thích Minh Tuệ, và ông vừa trình báo về việc nhà sư bật vô âm tín gần 20 ngày qua. Lá đơn với chữ ký thể hiện tên ông Thìn có đoạn viết rằng vào tối ngày 12 tháng 6 năm 2024, nhà sư thông báo với gia đình rằng do nhiều người tụ tập gây mất an ninh trật tự, nên nhà sư nhận được lời đề nghị phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự ổn định. Tuy nhiên, theo lá đơn, gia đình nhà sư không rõ người đề nghị đó là từ bên nào. Nhưng đến bây giờ, sau gần 20 ngày, thông tin ông Lê Anh Tú vẫn bật vô âm tín. Không biết ai đưa ông Tú đi đâu, hiện đang ở đâu, có an toàn không, sức khỏe và tinh thần có ổn định không. Một đoạn khác của lá đơn viết, người làm đơn viết thêm rằng gia đình tự tìm hiểu điều tra và được nghe là ông Tú được xe ô tô đưa đi đến huyện Măng Giang. Vẫn theo lá đơn, gia đình ông Tú, tức nhà sư Thích Minh Tuệ, đang rất hoang mang lo lắng, đề nghị công an và toàn thể người dân hỗ trợ tìm kiếm. Điều này cũng được nhắc lại trong đoạn video được chia sẻ trên YouTube và Facebook. VOA cố gắng liên lạc với gia đình nhà sư để xác nhận thông tin trong lá đơn nhưng chưa kết nối được. Trong khi đó, chủ tài khoản YouTube Tiến Vlog, ông Đoàn Hải Lâm, khẳng định với VOA rằng ông ấy chính là người đã phỏng vấn ông Lê Anh Thìn vào sáng 1 tháng 7 và đăng lên đoạn video được nhiều người chia sẻ. Ông Lâm mô tả thêm với VOA rằng vẫn có những nhóm người lai dài đến thăm ngôi nhà của gia đình sư Thích Minh Tuệ và công an cũng hiện diện ở đó. VOA liên lạc qua điện thoại với công an huyện Iagrai để đề nghị họ xác nhận việc gia đình nhà sư nộp đơn trình báo. Một sĩ quan trực ban trả lời rằng cái đấy hỏi lãnh đạo chứ tôi không thể trả lời được. Vẫn người trực ban đề nghị phóng viên đến cơ quan công an để làm việc trực tiếp. VOA cũng cố gắng liên lạc với cơ quan công an qua email nhưng chưa nhận được hồi đáp. Tính đến thời điểm bài viết này được đăng, công an huyện Iagrai chưa có tuyên bố chính thức gì về việc họ đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nhà sư Thích Minh Tuệ hay chưa. Báo chí Việt Nam cũng chưa đăng tin gì về vấn đề này.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết quốc gia này hoan nghênh việc Việt Nam công nhận đơn đệ trình của Manila lên Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo quyền của nước này đối với thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, đồng thời cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Hà Nội để giải quyết mọi vấn đề, hãng tin Reuters đưa tin. Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một tuyên bố hôm 1 tháng 7, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Việt Nam theo những cách khả thi để giúp đạt được giải pháp cùng có lợi cho các vấn đề Biển Đông. Vào hồi tháng trước, Philippines đệ đơn xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của họ ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc, khi nước này đề nghị được công nhận về các quyền lợi của họ bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở Biển Đông. Công ước luật biển quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho phép các quốc gia ven biển sắp lập thềm lục địa bao phủ đáy biển và lòng đất dưới vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng không vượt quá 350 hải lý tính từ lãnh thổ của mình. Việt Nam nói đất nước này sẵn sàng đàm phán với Manila vì Việt Nam tìm kiếm các biện pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Vào hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ phản đối đệ trình đơn phương của Philippines vì cho rằng đơn đăng ký đó vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Việt Nam và Philippines có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên tuyến đường thủy trong vòng ranh chấp, nơi Trung Quốc, Brunei, Malaysia cũng có các tuyên bố như vậy. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có lượng vận tải hàng hải trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Hồi năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh bác bỏ phán quyết đó. The Voice of America, VOA. Cảnh sát Cao Hùng của Đài Loan ra thông báo rằng họ đã bắt giữ 64 lao động nhập cư Việt Nam trong một cuộc đột kích vào tuần trước, tịch thu hơn 900 gói chứa chất cấm, theo hai trang tin Focus Taiwan và Taiwan News. Tin cho hay cảnh sát bắt giữ những người này tại một tòa nhà ở quận Đại Liêu của thành phố Cao Hùng, nó được sử dụng làm vũ trường giấu ma túy vào những ngày cuối tuần. Phòng điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết vũ trường này đã thu hút hơn 100 người vào mỗi tối thứ Sáu, thứ Bảy, với các nhân viên bị nghi ngờ bán ma túy được ngụy trang trong các túi cà phê hòa tan. Trang Taiwan News dẫn thông cáo của cảnh sát tường thuật. Cảnh sát cũng tịch thu hơn 900 gói cà phê hòa tan tẩm ma túy chứa chất ketamine, amphetamine, cathinone và một số cần sa. Ngoài ra, khoảng 6 chiếc điện thoại di động cũng bị thu giữ, cùng với 1,73 triệu đài tệ, tức khoảng 53.200 đô la Mỹ tiền mặt, bản tin cho biết thêm. Trong thông cáo báo chí, cơ quan điều tra hình sự Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng nói rằng, vụ bắt giữ này được thực hiện vào ngày 22 tháng 6 như một phần của cuộc điều tra về một họp đêm cuối tuần ở quận Đại Liêu của thành phố cảng miền Nam Đài Loan. Cảnh sát thành lập một đội đặc nhiệm để quan sát nơi này và theo dõi các đầu mối tiềm năng trong vài ngày. Ngoài số 64 người Việt Nam bị bắt giữ, còn có 9 người Đài Loan cũng có mặt tại địa điểm này, trang Focus Taiwan cho biết. Cảnh sát Cao Hùng nhận được tin báo về địa điểm này thông qua một nguồn tin ẩn danh, tiết lộ rằng một khu nhà trống trong quận đang được sử dụng làm câu lạc bộ cuối tuần, vẫn theo trang Focus Taiwan. Theo thông cáo báo chí, địa điểm bí mật này thường được hơn 100 người lui tới và cũng bán các chất bất hợp pháp. Theo lực lượng đặc nhiệm, 11 trong 64 người Việt Nam bị bắt giữ là lao động nhập cư, ở lại quá hạn thị thực hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc ban đầu. Số công nhân Việt Nam này đang được Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia ở quận Bình Đông và thành phố Cao Hùng xử lý, trang Focus Taiwan đăng tin. VOA đã liên lạc với Ban Quản lý Lao động Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và đề nghị họ bình luận về việc bắt giam này, nhưng chưa được phản hồi. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Cảnh sát thành phố Đài Trung của Đài Loan cho hay, họ đã bắt giam 8 người lao động nhập cư từ Việt Nam và trước đó nhóm người này đã bị xem đã mất tích. Trong đó có một cặp vợ chồng bị chính quyền Đài Loan truy nã về tội lừa đảo. Đài Loan hiện là thị trường hấp dẫn đối với lao động Việt Nam, thu hút lớn nhất lao động Việt Nam sang làm việc do chi phí thấp, yêu cầu đòi hỏi kỹ năng chuyên môn không cao, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Trước tình hình người Việt Nam làm việc chui bất hợp pháp tại nước ngoài, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam kêu gọi địa phương trên cả nước hãy thực hiện các biện pháp di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp pháp. Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 27.000 lao động sang Đài Loan, nâng tổng số lao động Việt Nam tại thị trường này lên hơn 280.000 người.
Trong lúc đang chật vật về tài chính vì không bán đủ xe, nhà sản xuất ô tô VinFast hy vọng dòng xe nhỏ nhất và rẻ nhất của họ sẽ là sản phẩm chiến lược của hãng. Và người sáng lập hãng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cam kết sẵn sàng đặt cược hết số tiền của mình vào giấc mơ biến xe điện Việt Nam thành thương hiệu thế giới. Hãng xe khởi nghiệp của Việt Nam trong một thời gian ngắn đã là công ty ô tô có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới, chỉ sau Tesla và Toyota sau màn ra mắt rầm rộ ở Mỹ vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng VinFast đã không bán được xe như kỳ vọng tại thị trường Mỹ, nơi hãng phải cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Tesla và lâu đời như Toyota hay Ford. Trong lúc báo lỗ hàng tỷ đô la cũng như vấp phải các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến xe điện của họ. Sau khi nhận thấy thị trường Mỹ là một thị trường khó chinh phục, giữa lúc tình hình tài chính của công ty đang bị đe dọa, VinFast đang hy vọng chiếc xe rẻ nhất của họ, một chiếc SUV mini chạy pin thuần túy có giá 240 triệu đồng và được gọi là VF3, sẽ trở thành một chiếc xe giành được thiện cảm của người tiêu dùng tại thị trường châu Á, theo nhận định của AP. VinFast cho biết họ đã nhận được hơn 27.600 đơn đăng ký mua xe VF3 hồi giữa tháng 5, chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, một kỷ lục mà họ nói là chưa từng có trên thị trường ô tô. Hãng xe điện nói rằng điều này khẳng định sức hút ấn tượng của VF3 và nó xứng tầm là mẫu xe quốc dân tại Việt Nam. Theo VinFast, VF3 được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam và các thị trường châu Á khác và có giá thu hút đại chúng. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, được AP trích lời cho biết trong một cuộc họp trực tuyến cập nhật tình hình tài chính của công ty hồi tháng 4 rằng dự kiến doanh thu từ VF3 sẽ lớn hơn so với các dòng xe trước đó, vốn chỉ nhằm xuất khẩu sang các thị trường phương Tây. VF3 được ra mắt ở hội chợ triển lãm công nghệ ô tô CES 2024 hồi tháng 1 ở Las Vegas, nơi VinFast công bố kế hoạch tung mẫu xe điện SUV này ra thị trường toàn cầu, trong đó có Mỹ. Giữa bối cảnh xe điện suy giảm và khả năng chi trả là trở ngại lớn đối với người mua ô tô ở Mỹ, bà Thủy trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance nói rằng VF3 là một bước ngoặt thú vị và VinFast sẽ ra mắt dòng xe nhỏ này tại thị trường Mỹ vào đầu năm tới. Theo bà Thủy, tất cả các đại lý của VinFast ở Mỹ đều thích VF3 và nó sẽ là chiếc xe bán chạy nhất của chúng tôi. Bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam, cho biết khi VinFast chào bán VF3 rằng hãng mong sẽ phát triển thành thương hiệu Việt Nam đẳng cấp hàng đầu thế giới. VinFast đã mong muốn trở thành thương hiệu toàn cầu cùng với các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới khi bắt đầu bán hàng tại Mỹ vào năm ngoái và niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq, nơi giá trị thị trường của hãng đã nhanh chóng vượt qua cả GM và Ford vào cuối tháng 8. Nhưng cổ phiếu của hãng xe Việt Nam đã nhanh chóng tụt xuống dưới mức 4 đô la, từ mức cao nhất là 82,35 đô la. VinFast cũng đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở North Carolina, nơi công ty cho biết rằng họ đang tiến hành xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng. VinFast cũng đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng ở California, cũng như những cáo buộc vi phạm bằng sáng chế. Ngoài ra, hãng cũng bị hai công ty luật ở Mỹ kiện với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. VinFast chưa bán được tới 1.000 xe ở Bắc Mỹ vào năm ngoái. Số lượng bán xe trên toàn cầu của hãng cũng chưa đạt con số 35.000 xe trong năm 2023, mặc dù VinFast có nhà máy ở Hải Phòng với công suất hàng năm là 300.000 ô tô. Phần lớn xe bán trong nước của VinFast được hãng taxi xanh SM thuộc sở hữu của ông Vượng mua. Hãng chỉ giao được gần 9.700 xe trong 3 tháng đầu năm nay, kém xa mục tiêu 100.000 xe cho cả năm. VinFast lỗ ròng 2,39 tỷ đô la vào năm ngoái, mặc dù doanh thu tăng 90%. Để khắc phục tình trạng tài chính khó khăn của mình, gần đây tập đoàn Vingroup vốn sở hữu VinFast đã bán công ty bất động sản thương mại đang sinh lời của mình là Vincom Retail. Theo hồ sơ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Vượng đã cam kết đầu tư hơn 1 tỷ đô la tài sản cá nhân của mình bên cạnh khoản tài trợ 11,4 tỷ đô la mà Vingroup đã bơm vào VinFast trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2013. Tại cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 4 vừa qua, ông Vượng đã cam kết thêm 1 tỷ đô la nữa từ tài sản cá nhân khi ông nói rằng tất cả cho VinFast theo dân trí. Ông Vượng, nhà sáng lập Vingroup, đã trực tiếp điều hành VinFast khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc hãng xe thay cho bà Thủy hồi đầu năm nay. Nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện đang có tài sản trị giá 4,1 tỷ đô la, theo đánh giá tại thời điểm thực của Forbes vào ngày 26 tháng 6. VinFast ngay từ khi bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019 đã cho ra mắt những loại xe đắt tiền, vốn được xem là trái ngược với những gì các nhà sản xuất ô tô khác đã làm là đưa ra các dòng xe rẻ tiền và từ đó phát triển lên. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng liệu đó có phải là một sai lầm không, ông Vượng nói rằng mục tiêu của VinFast không phải là thương hiệu rẻ tiền, mà là thương hiệu hợp túi tiền cũng như làm ra những chiếc xe tốt với giá cả phù hợp. Tại cuộc họp cổ đông hồi tháng 4, ông Vượng đã tái khẳng định mục tiêu VinFast không chỉ là dự án kinh doanh, mà còn là dự án trách nhiệm xã hội, và rằng VinFast không chỉ muốn sản xuất được xe mà còn muốn vào top đầu thế giới. Tạp chí Time của Mỹ hôm 30 tháng 5 đưa VinFast vào nhóm 100 công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu năm 2024 vì đã tạo ra những bất ngờ như có giá cổ phiếu tăng phi mã đến 700% sau 2 tuần mở bán và hình thức kinh doanh độc đáo là bán xe điện nhưng cho thuê pin cùng kế hoạch táo bạo nhằm tăng gấp 3 lần số lượng xe giao trong năm nay. Nhưng ngành công nghiệp xe điện có rất nhiều ví dụ về các tỷ phú đã cố gắng và thất bại trong việc cạnh tranh với những gì tỷ phú Elon Musk đã làm với Tesla. Tập đoàn xe điện Trung Quốc Evergrande New Energy Vehicle Group do tỷ phú Hứa Gia Ấn làm chủ tịch là một ví dụ. Từng có giá trị hơn Ford và GM, tập đoàn Trung Quốc đã gặp khó khăn kể từ khi công ty mẹ của nó bị cuốn vào cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc vào năm 2021 với tổng số nợ đang phải gánh là hơn 300 tỷ đô la, theo Reuters. Nhà phân tích Ken Fong của Bloomberg Intelligence cho biết VinFast đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do sự cạnh tranh ở Mỹ khi hãng xe Việt Nam là một công ty mới gia nhập vào ngành này. Họ sẽ cần phải xây dựng thương hiệu của mình và phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Ông Fong được Bloomberg trích lời nói, ông còn nhận định rằng nó sẽ không dễ dàng ở Mỹ, nó sẽ ngốn thời gian và tiền bạc. Ngay cả ở châu Á, VinFast cũng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, đặc biệt từ nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc, vốn đã đạt được quy mô đủ lớn để sản xuất tiết kiệm chi phí. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD và Haima đang nhanh chóng mở rộng ở Đông Nam Á. Nhưng theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak, nhận định với AP, sự gần như độc quyền của VinFast về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam với các trạm sạc nằm rải rác trên cả nước, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các tỉnh miền núi xa xôi, cùng với tâm lý không tin tưởng sản phẩm Trung Quốc của người tiêu dùng Việt Nam cũng như tinh thần dân tộc chủ nghĩa có thể mang lại lợi thế ban đầu cho VinFast. Hãng xe Việt Nam đã mở phòng trưng bày đầu tiên ở Jakarta vào tháng 4 và cho biết họ đã bán được khoảng 600 chiếc SUV cho các công ty Indonesia. VinFast cũng bắt đầu xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ. Tuy nhiên, VinFast đang phải chạy đua với thời gian, theo tiến sĩ Hiệp nói với AP, nếu họ không thể duy trì đủ lâu, họ có thể phá sản. Khi được hỏi liệu có thể sẵn sàng đi bao xa, sau khi đã đầu tư 2 tỷ tiền cá nhân vào phát triển VinFast, ông Vượng nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng cho đến khi tôi hết tiền, ông Vượng tự tin cho biết VinFast sẽ đạt điểm hòa vốn và có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. This program has come to you from the Voice of America, Washington.